分分散漫，夺夺时刻好光闪。
Kính mời đại chúng lắng nghe cư sĩ Diệu Âm khai thị về pháp môn niệm Phật hộ niệm. Kính mời cư sĩ Diệu Âm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính bạch sư phụ, tôi chưa về nhà tôi. Chúng ta có biết tôi như gặp nhau trong cái pháp hội niệm Phật này và đưa theo cơ duyên này chưa bị trọng tu ép dọn tới khai thị. Chứ thực ra thì phải bị bắt buộc, cho nên dọn cũng đem cái lòng thành để mà trang trải ra đây. Họ mong chúng ta giữ được cái niềm tin và cầu A Di Đà Phật. Cái duyên pháp của A Di Đà Phật vô lượng vô biên bằng trực pháp giới, không cách nào chúng ta có thể nói hết được đâu. Mà Phật pháp là một chuỗi pháp duyên vô cùng vô tận. Nhưng nếu chúng ta biết y giáo phụng hành những vị đại sư, chư vị tổ sư, ta có thể thâm nhập vào cửa đạo. Và cái duyên gì rộng nhất của chính mình, hãy mau mắn chộp lấy cái duyên đó và từ đó phân đi. Đừng có nên đi con đường gọi là đa tạm, tại vì đa là nhiều. Tức là hôm nay chúng ta chọc cái đầu mối này mà đi vào đạo. Đi vào thấy khó khăn hay là trở ngại gì đó thì mình liền mối này đi, lại chọc mối khác đi vào. Chọc mối khác đi vào chưa được bao nhiêu, thấy cái mối kia hay quá, chọc nữa. Rốt cuộc rồi chúng ta làm pháp duyên của chúng ta nó rối bột bẹn. Chứ thực ra thì pháp Phật vô cùng vô tận. Nhưng nếu chúng ta chọc được một mối mà đi, nếu bây giờ chúng ta không biết mối nào chọc thì phải nghe lời Đức Thế Tôn dạy. Cầu A Di Đà Phật là cái mối độc nhất, dễ nhất. Biết chọc cái mối đó mà đi thì tự nhiên một là tất cả, tất cả là một. Từ mối đó ta phải hết tất cả pháp nghiệp của mình. Ví dụ như mấy ngày này chúng ta có cái duyên nói chuyện với nhau về thiện căn, phước đức, nhân duyên, thì chọc cái mối này rồi. Bây giờ cứ cái mối này chúng ta phân tích, mình phân thử sẽ đi tới đâu. Hôm qua chúng ta nói trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, một người nào tin vào câu Phật hiệu A Di Đà là người có thiện căn, phước đức lớn lắm. Như vậy bây giờ hôm nay chúng ta hỏi lại, người nào là người thiếu thiện căn? Chư vị có thể trả lời câu này, phải không? Người nào vậy? Là người không tin vào câu A Di Đà. Mình thấy rõ rồi. Như vậy thì hỏi cho cùng ra, ai là người thiếu thiện căn? Diệu Âm xin giơ tay lên chung phòng trước. Chính Diệu Âm này là một người thiếu thiện căn. Vì sao vậy? Vì 50 tuổi đầu chưa tin cầu A Di Đà, chạy lung tung còn chê nữa. Đến 50 tuổi đầu cơ duyên đã niệm cầu A Di Đà, may mắn được phát niềm tin. Mà phát một niềm tin thì thiện căn có nhiều hết không biết, mà cũng đã có chút chút, có chút chút rồi sau đó tính sao chưa có cái đã. Có một lần đi về Việt Nam, do ông gặp mấy người bạn nói là bây giờ bạn tu hành như thế nào? Thì do nói là bây giờ tôi chỉ biết niệm câu A Di Đà Phật. Thì những người bạn cũng nói, tại sao mình là người thông minh, trí huệ, có học hành, tại sao không chịu nghiên cứu thế giới để mình hiểu rõ pháp Phật rồi tu hành vẫn xứng đáng, tại sao lại niệm câu A Di Đà Phật? Thì nhiều ông mới nói là bạn đừng có khinh thường câu A Di Đà Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả đó. Người bạn mới nói, chẳng lẽ một con ếch nó nằm dưới giếng hàng ngày nó kêu cọp cọp cọp, bây giờ con ếch đó nó niệm câu A Di Đà Phật, chẳng lẽ nó cũng thành Phật sao? Những người bạn tôi giọng chê rồi ngu si, giống như con ếch nằm dưới giếng tối âm u mù mịt, nhìn lên bầu trời chỉ có một cái lỗ nhỏ thế này, tướng bầu trời là như vậy. Trong khi đó thì nhiều ông thầm nghĩ rằng con ếch ở dưới giếng nó ngu si thật, nhưng mà nó cất lên một tiếng A Di Đà Phật thì con ếch ngu si đó nó có thiện căn, nhờ cái thiện căn này nó có thể chuyển sanh về Tây Phương thành đạo. Còn những người bạn tưởng mình là khôn ngoan, tưởng mình là trí huệ mà không tin vào câu A Di Đà Phật thì nhất định những người này phước báu thì có thể có hơn con ếch, tại vì có thức phước báu mới có được tiếp giao đài, mới làm được người. Nhưng mà không tin vào câu A Di Đà Phật thì thiện căn không có, thua không hết. Thì phước báu có trong đời này hãy cố gắng mang vào đời sau đi, còn không có thiện căn, không tin vào câu A Di Đà Phật thì nhất định một đời này luôn qua, không thể nào về ở Tây Phương được nữa rồi. Cho nên mình không biết là những người khôn ngoan này sẽ ngon hơn con ếch hay là con ếch ngon hơn người. Trở về cái vấn đề thiện căn, phước đức, nhân duyên, chúng ta chớ vội dùng cái hình tướng của thế gian là mà đánh giá, coi chừng sai lầm. Một người tự cho là thông minh đến một, có những người bạn trở thành những vị giáo sư đại học, nhưng mà không tin câu A Di Đà Phật để chê một người niệm Phật là dở giống như con ếch mù mờ chung như đại diện. Trong khi sự cứu độ của A Di Đà Phật phổ độ pháp giới chúng sanh, Ngài nói dẫu cho tam ác đạo trung là những chúng sanh trong hạng súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ mà có cơ duyên niệm được câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà Ngài không cứu về Tây Phương, một đời thành vị Bồ Tát thành đạo vô thượng, Ngài tề không thành Phật. Mình hỏi rằng cái hình tướng này có báo đáp cho chúng ta tự khoe mình là thông minh trí huệ hay không? Cái hình tướng này có báo đáp khoe mình là thiện căn phước đức hơn người hay không? Xin thưa chủ đề, không có. Thời gian nó qua ngay, chiều nay chúng ta tiếp tục mô sẻ để cho rõ thêm thế nào là thiện căn, thế nào là phước đức, thế nào là một người thành tựu, thế nào là một người bất thành tựu, là một chúng sanh trong cái cõi ngũ trượt ác thế này. Xin tôi với chư vị đã đến đời mà pháp rồi, gặp câu A Di Đà Phật mà không tin, không tin thì đại họa ứng hiện, đối lập nhất là hết một báo thân này, nạp tử tử sanh sanh, không thể nào có hy vọng thoát được. mà xin thưa với nghiệp Phật cao dày, trí huệ mong manh như chúng ta, chắc chắn không thể nào thoát nạn được. Chưa vì được nghĩ rằng một chúng sanh trong pháp giới vô hình, họ thiếu cái thiện căn hơn mình đâu. Không phải, họ đang thiếu cái phước báu mình, chứ còn thiện căn chưa chắc. Ví dụ, một người làm thiện, xây cầu xây cống, có nhiều phước báu. Nếu họ gìn giữ, ăn ở nhận làm, cái phước báu này, đời sau có thể họ hơn phước báu. Mình đang tu hành như thế này, niệm một câu A Di Đà Phật, mình có thiện căn hơn những người làm phước đó. Nhưng mà mình không đem cái thiện căn này để về tới phương cực lạc, mình lại nghĩ rằng là mình ngon, một tâm tăng thượng hạng nổi lên, cống cao ngã mạng, đố kỵ ganh tị đủ thứ, giận dữ tham sân si mình không bỏ, đến khi mình nằm xuống. Vì cái tập khí này không cho phép mình về tây phương cực lạc. Hoặc là khi nằm xuống mình khởi một niệm sân, mình khởi một niệm tham, mình khởi một niệm si, khởi bất cứ niệm nào đó, chính cái tín niệm trong tâm này đã biết rằng cần tứ niệm đứng đắn cho một người để bỏ bao thân. Chúng ta đi theo cái cầu mà thọ sanh trong tam phải đọc, nên nhớ cho kỹ đây là lời của Quán Đỉnh Đại Sư nói: ta niệm Phật mà sơ ý chung xuống với tam bất đạo thành một con vật, một con vật mà có thiện căn, là tại vì trong đời trước có niệm Phật. Quý vị thấy không, rõ rệt không? Tại vì nó sơ ý, nó không hiểu đạo, nó không gìn giữ cái duyên gọi là nhân duyên trọn vẹn, mà tự nó tạo tạo cái nghịch duyên trong lúc xả bỏ bảo tâm, vô tình chuyển cảnh đọa đày. Cảnh đọa đày, tuy nhiên trong cánh đồ này đó, hai là gia thức vẫn chứa rất nhiều chủng tử A Di Đà Phật, tức là có thể cả một con ếch ở dưới giếng. Chúng ta đặt cái máy quay cái vật đó loa xuống dưới giếng, nhiều khi cái máy đó nó vàng, tự nhiên động tâm đấy con ếch, một giấc mình nào đó có trực nhớ lại những tiền căn của đời trước, từ những ước hiện nó niệm A Di Đà Phật. Thay vì cạp trong đó, mà cạp đó là tiếng cạp thứ nhất là tiếng A, cạp thứ hai là tiếng Di, cạp thứ ba là tiếng Đà, cạp thứ tư là tiếng Phật. Để nó còn về tay phố trần tạc, vô tình con ếch đem tất cả những thiện căn gì trong quá khứ nó lỡ sai lầm vượt về tay phương, về tay phương thành đạo. Tất cả chúng sanh tam ác đạo trung, lai sinh ngã quốc, thọ ngã tham hốt, tất thành ha nậu ta la toàn tam bồ đề. Đây là lời kinh trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta không thể chê một người ở ngoài đường, người ta không chịu niệm Phật khe họ. Có thể một là họ không có thiện căn, hai là thiện căn chưa phát hiện được. Ta không được chê, không được chê con cá, một con gà, con vịt, đừng đến chê nó là rồi phúc thân bắt nó ăn thịt. Không biết chứ, mình ăn thịt một vị Phật, bắt một con ớt ăn là ăn thịt một vị Phật, tại vì nó có thiện căn. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta cứ phân tới thử coi thiện căn này cứ đi tới đâu. Nhất định chúng ta phải tin vào câu A Di Đà Phật thì thiện căn nhỏ như diệu âm, mà quyết lòng thành tâm niệm Phật thì thiện căn nhỏ này nó sẽ trướng dẫn nhanh vô cùng, nhanh đến nỗi mà ta một đời này về tới phương cực lạc. Còn thiện căn lớn lớn mà không chịu tin thì hao mòn đi, thì hèo hụt đi, thì gối ghém chỗ nào đó để mà tập khí nổ lên, dìm cái thiện căn này trong cảnh địa ngục ngạ quỷ xuất thân. Rồi một kiếp nào đó mình mới thành tựu, hiểu được chỗ này, xin chư vị cố gắng gìn giữ cơ duyên này, nhất định đi về tây phương thành tài trong một đời này. A Di Đà
Phật dự lời thề nguyện Phật ân rộng dài.